Sau đây là bản tin do Mỹ Linh trình bày. Bản tin hôm nay có nội dung chính như sau. Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 20 tháng 5. Hàn Quốc duy trì quy định cách ly 7 ngày với ca mắc COVID-19 thêm 4 tuần nữa. Chỉ số giá sản xuất tháng 4 duy trì đà tăng 4 tháng liên tiếp. Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 20 tháng 5. Chiều ngày 20 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức bắt đầu lịch trình thăm Hàn Quốc 3 ngày 2 đêm. Ông Biden có kế hoạch thăm một nhà máy chip bán dẫn ngay sau khi đặt chân tới Hàn Quốc, có khả năng Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đi cùng. Bước đi này của Tổng thống Mỹ được phân tích là nhằm tăng cường hợp tác song phương trong ngành công nghiệp chip bán dẫn, nhấn mạnh về việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng, đặt trọng tâm vào các nước đồng minh mà Mỹ xúc tiến trong thời gian qua. Sang ngày 21 tháng 5, ông Biden sẽ tới viếng Nghĩa trang Quốc gia Seoul, sau đó lần đầu hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại văn phòng làm việc của Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul. Hai nhà lãnh đạo sẽ họp trong tổng cộng 90 phút. Sau cuộc họp, hai bên sẽ tổ chức họp báo chung để công bố kết quả hội nghị thượng đỉnh. Sự kiện vấn đề Bắc Triều Tiên sẽ là nghị sự chính được thảo luận lần này. Một nội dung khác sẽ được trao đổi là phương án tái khởi động nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng EDSCG Hàn-Mỹ nhằm răn đe hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên. Hai bên có thể sẽ trao đổi về các nghị sự chính khác như vấn đề hợp tác an ninh kinh tế, trong đó có quan hệ đồng minh công nghệ, tăng cường hợp tác song phương ở các lĩnh vực đang có sự cạnh tranh khốc liệt trên toàn thế giới, như chuỗi cung ứng, tài nguyên, công nghệ cao. Cùng với đó, Tổng thống hai nước có thể thảo luận về sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương IPEF do Mỹ khởi xướng mà Hàn Quốc đã quyết định tham gia. Sau hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự tiệc chiêu đãi với sự tham gia của quan chức chính phủ hai bên và lãnh đạo các tập đoàn lớn. Mặt khác, Nhà Trắng Mỹ cho biết, nhân chuyến thăm Hàn Quốc, Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai Chung Ui-son vào ngày 22 tháng 5 tại Seoul, dự kiến cảm ơn phía Hyundai về kế hoạch đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ tại bang Georgia. Tổng thống Biden sẽ thăm tiếp Nhật Bản vào ngày 22 tháng 5. Mỹ cảnh cáo đối phó cứng rắn nếu Bắc Triều Tiên khiêu khích trong thời gian Tổng thống Biden công du châu Á. Trả lời phỏng vấn của phóng viên trên chuyên cơ không lực 1 của Không quân Mỹ trên đường công du châu Á vào ngày 19 tháng 5 giờ địa phương, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, kể từ sau khi chính phủ Tổng thống Joe Biden ra mắt cho tới nay, Mỹ đã nhiều lần thăm dò về khả năng đối thoại Mỹ-Triều, cả trực tiếp với miền Bắc hoặc thông qua các nước đồng minh và Trung Quốc. Vậy nhưng cho tới nay, Washington vẫn chưa nghe được câu trả lời từ Bình Nhưỡng. Trong tình hình hiện nay, Washington không còn cách nào khác là duy trì phối hợp chặt chẽ với các đồng minh, đối phó cứng rắn với các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, tiếp tục đường lối gây sức ép. Đặc biệt, trong trường hợp Bắc Triều Tiên có động thái khiêu khích tiếp theo, như phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hay thử hạt nhân trong thời gian Tổng thống Joe Biden công du châu Á, thì Mỹ sẽ phối hợp với đồng minh để đối phó một cách cứng rắn. Ông Sullivan nhấn mạnh, nếu miền Bắc khiêu khích thì Mỹ sẽ đẩy cao vai trò can thiệp của mình tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phát biểu này được phân tích là mang thông điệp cảnh cáo với Bắc Triều Tiên rằng động thái khiêu khích của nước này sẽ chỉ khiến ba nước Hàn-Mỹ-Nhật tăng cường phối hợp và dẫn tới thay đổi trong trạng thái sẵn sàng quân sự của quân đội Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á. Hàn Quốc duy trì quy định cách ly 7 ngày với ca mắc COVID-19 thêm 4 tuần nữa. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương ngày 20 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban kiêm Bộ trưởng Hành chính và An toàn Lee Sang-min cho biết, do vẫn còn điểm đáng lo ngại như phát hiện biến thể mới COVID-19 trong nước, chính phủ quyết định duy trì quy định bắt buộc cách ly 7 ngày với người mắc COVID-19 trong vòng 4 tuần nữa, tức tới hết ngày 20 tháng 6, để đánh giá lại về tình hình dịch bệnh. Quyết định trên được chính phủ đưa ra sau khi tham khảo ý kiến tư vấn của Ủy ban chuyên môn về quản lý nguy cơ bệnh truyền nhiễm thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh KDCA, các ban ngành liên quan, chính quyền địa phương và tham khảo các trường hợp ở nước ngoài. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các chuyên gia dân sự để cụ thể hóa các tiêu chuẩn một cách hợp lý khi điều chỉnh quy định cách ly. Mặt khác, chính phủ đã lập hướng dẫn tổ chức thi cuối kỳ để các em học sinh mắc COVID-19 hoặc nghi nhiễm cũng có thể làm bài kiểm tra bình thường, đảm bảo công bằng trong học tập. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để phòng ngừa lây nhiễm phát sinh sau kỳ thi cuối kỳ, như bố trí đơn vị chuyên môn tới để khử trùng, quan sát triệu chứng nghi nhiễm trong vòng 10 ngày. Trong 4 tuần tới, chính phủ sẽ dốc toàn lực để củng cố hệ thống y tế, phòng dịch, như nâng số cơ sở y tế khám chữa bệnh trực tiếp cho ca mắc COVID-19, tăng số giường bệnh cách ly cho các bệnh nhân phải nhập viện. Bộ trưởng đề nghị người dân thông cảm cho quyết định này của chính phủ. Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 20 tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận 25.125 ca mắc COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 20.000 ca, giảm 3.000 ca so với ngày 19 tháng 5. Đây là số ca mắc thấp nhất trong vòng 16 tuần, tính riêng trong các ngày thứ 6. Số ca tử vong tăng thêm 43 ca, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tăng lên 23.885 ca, tỷ lệ tử vong là 0,13%. Số bệnh nhân nguy kịch giảm 23 người, còn 251 người. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đạt 16%. Hiện có hơn 168.000 người đang điều trị tại nhà. 86,8% dân số đã tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản, 64,8% đã tiêm mũi 3, 7,2% đã tiêm mũi 4, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 4 ở người trên 60 tuổi đạt 26%. Chỉ số giá sản xuất tháng 4 duy trì đà tăng 4 tháng liên tiếp. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 20 tháng 5 công bố chỉ số giá sản xuất tháng 4 đạt 118,02 điểm, tăng 1,1% so với một tháng trước. Dù mức tăng 1,1% trong tháng 4 thấp hơn mức tăng tháng 3 là 1,5%, nhưng chỉ số giá sản xuất đã duy trì xu hướng tăng trong 4 tháng liên tiếp. Xét theo mặt hàng, chỉ số giá sản xuất điện, ga, nước sinh hoạt và xử lý rác thải tăng 4,5% trong vòng 1 tháng, mức tăng lớn hơn nhiều so với mức tăng 1 tháng trước là 0,2%. BOK giải thích, điều này là do giá các nhiên liệu chính để sản xuất điện năng như khí thiên nhiên hóa lỏng, LNG, than bitum đều tăng cao, phản ánh vào giá điện, giá ga cũng tăng theo. Ngược lại, chỉ số giá sản xuất các mặt hàng công nghiệp lại tăng 1,2%, thấp hơn mức tăng 2,3% một tháng trước, được phân tích là do giá điện thoại di động, màn hình LCD dùng cho TV giảm. Chỉ số giá sản xuất các mặt hàng nông lâm, thủy sản tăng 2%, trong đó các mặt hàng chăn nuôi tăng 7,4%, thủy sản tăng 2,6%, nhưng nông sản lại tăng 2,3%. Ở lĩnh vực dịch vụ, chỉ số giá sản xuất tăng 0,4%, chủ yếu nhờ giá vận tải, nhà hàng khách sạn tăng. Điều này được phân tích là do giá nguyên liệu thực phẩm, đồ uống có cồn tăng. Thêm vào đó là việc chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội, khiến nhu cầu lưu trú tại các khách sạn tăng. Tài xế gây tai nạn giao thông có hành động lái xe nguy hiểm cao gấp 1,5 lần so với tài xế không gây tai nạn. Bộ Địa chính và Giao thông và Cơ quan An toàn Giao thông Hàn Quốc ngày 20 tháng 5 công bố kết quả phân tích dữ liệu từ máy đo tốc độ vòng quay Digital Tachograph lắp trên 26.866 xe buýt, xe taxi, xe tải thương mại chạy quãng đường trên 10.000 km trong năm 2021. Trong số các tài xế được phân tích, có 8.792 người từng gây tai nạn giao thông, 18.074 người chưa từng gây tai nạn. Kết quả phân tích cho thấy, các tài xế từng gây tai nạn có tần suất hành động lái xe nguy hiểm cao hơn khoảng 1,5 lần so với các tài xế không gây tai nạn. Hành động lái xe nguy hiểm ở đây là 11 hành động có thể gây ra tai nạn, như lái quá tốc độ, tăng tốc độ đột ngột, khởi hành đột ngột, giảm tốc độ đột ngột, dừng đột ngột, đổi làn đột ngột, vượt đột ngột, quay xe đột ngột. Cụ thể, tài xế xe buýt từng gây tai nạn có tần suất hành động lái xe nguy hiểm bình quân là 64,7 lần mỗi 100 km, cao gấp 1,72 lần so với tài xế không gây tai nạn. Tài xế taxi từng gây tai nạn có tần suất hành động lái xe nguy hiểm là 67 lần mỗi 100 km, cao gấp 1,3 lần so với tài xế taxi chưa từng gây tai nạn. Tài xế xe tải từng gây tai nạn cũng có tần suất lái xe nguy hiểm cao hơn gấp 1,61 lần so với tài xế không gây tai nạn. Một quan chức Bộ Địa chính và Giao thông cho biết, số liệu thống kê đã chứng minh được mối tương quan giữa hành động lái xe nguy hiểm của tài xế với việc xảy ra tai nạn giao thông ở mọi loại xe. Trong thời gian tới, Bộ Địa chính và Giao thông sẽ tăng cường đào tạo và tuyên truyền để các tài xế lái xe thương mại không có các hành động lái xe nguy hiểm. Số ca sốt tại Bắc Triều Tiên vượt mốc 2 triệu ca. Dịch COVID-19 tiếp tục lây lan nhanh tại Bắc Triều Tiên, số ca sốt đã vượt mốc 2 triệu ca. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20 tháng 5 đưa số liệu thống kê từ Bộ Tư lệnh Phòng dịch Khẩn cấp Quốc gia cho biết, trong vòng từ 6 giờ tối ngày 18 tháng 5 tới 6 giờ tối ngày 19 tháng 5, miền Bắc ghi nhận 263.370 ca sốt, thêm 2 ca tử vong. Tổng số ca sốt ghi nhận từ cuối tháng trước tới ngày 19 tháng 5 là hơn 2,24 triệu ca, cán mốc 2 triệu ca chỉ trong vòng 8 ngày, kể từ sau khi miền Bắc lần đầu xác nhận bùng phát dịch COVID-19 vào ngày 12 tháng 5. Trong đó, có 1,38 triệu ca đã khỏi, 754.810 ca vẫn đang được điều trị, Tổng số ca tử vong tính tới thời điểm hiện tại là 65 ca. Quy mô số ca sốt được phỏng đoán là ca mắc COVID-19 tại Bắc Triều Tiên trong ngày 12 tháng 5 là 18.000 ca, ngày 13 tháng 5 là 174.440 ca, ngày 14 tháng 5 là 296.180 ca và lên đến đỉnh điểm vào ngày 15 tháng 5 là 392.920 ca, sau đó giảm xuống ngưỡng 200.000 kể từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5. Đang công báo thông tư thi hành FTA Hàn Quốc-Campuchia. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 20 tháng 5 đang công báo dự thảo sửa đổi thông tư thi hành và quy tắc thi hành luật về các trường hợp đặc biệt trong luật hải quan nhằm thực thi Hiệp định Thương mại Tự do FTA, trong đó phản ánh nội dung FTA Hàn Quốc-Campuchia. Tháng 10 năm ngoái, Hàn Quốc và Campuchia đã chính thức ký kết FTA và đang chờ Quốc hội phê chuẩn. Nếu FTA có hiệu lực, 95,6% trên tổng số các mặt hàng nhập khẩu từ Campuchia sẽ từng bước được dỡ bỏ hàng rào thuế quan hoặc giảm thuế. Theo dự thảo sửa đổi, trong trường hợp Hàn Quốc áp dụng biện pháp tự vệ hoặc đánh thuế đối kháng với mặt hàng xuất khẩu từ Campuchia, thì trước khi thực hiện, Seoul phải thông báo với phía Campuchia về việc điều tra thiệt hại ngành công nghiệp trong nước, tiến hành tham vấn song phương. Nếu thực hiện biện pháp khẩn cấp thì chỉ được áp dụng dưới 2 năm. Ngoài ra, dự thảo sửa đổi cũng phản ánh tiêu chuẩn quyết định xuất xứ, mẫu và cách thức phát hành giấy chứng nhận xuất xứ, áp dụng với các mặt hàng nhập khẩu nhằm thực thi FTA một cách thuận lợi. Chính phủ sẽ đăng công báo dự thảo sửa đổi tới ngày 3 tháng 6, tiến hành thông qua các cuộc họp nội các, sau đó đưa vào thực thi khi FTA Hàn Quốc-Campuchia có hiệu lực. Mở cửa thí điểm một phần công viên Yongsan từ ngày 25 tháng 5. Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến mở cửa tạm thời công viên Yongsan, quận Yongsan, Seoul vào tháng 9 tới. Trước khi mở cửa chính thức, chính phủ sẽ mở cửa thí điểm một phần khu đất công viên nằm ở phía nam văn phòng làm việc của Tổng thống trong vòng 13 ngày, từ ngày 25 tháng 5 tới. Thời gian mở cửa thí điểm là từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối. Mỗi ngày sẽ có 6 lượt tham quan, mỗi lượt tối đa 500 người, được phép tham quan trong vòng 2 tiếng. Người dân sẽ di chuyển theo hướng dẫn để tới các địa điểm chính trong công viên. Ngoài ra, khách tham quan sẽ có thể thưởng thức các buổi biểu diễn quân nhạc và triển lãm ảnh. Một số người dân tới sớm sẽ có cơ hội tới tham quan khu vực sân trước văn phòng làm việc của Tổng thống. Người dân có thể đăng ký tham quan công viên Yongsan từ ngày 20 tháng 5. Bộ Địa chính và Giao thông đã tự tiến hành khảo sát và nhận định không có vấn đề nào về an toàn khi mở cửa thí điểm công viên Yongsan. Trước đó, một số ý kiến lo ngại khu vực công viên Yongsan, vốn từng là căn cứ quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, liên tục phát hiện chất ung thư. Về điều này, Bộ Địa chính và Giao thông đã ủy thác cho Đại học Quốc gia Seoul tiến hành khảo sát với một phần khu đất, kết luận không có vấn đề gì nếu người dân tham quan trong vòng 2 tiếng. Tuy nhiên, kết quả trên chỉ được Bộ Địa chính và Giao thông tiến hành với một phần khu đất công viên Yongsan. Thêm vào đó, Bộ lại không công khai tài liệu kết quả khảo sát. Do vậy, có ý kiến cho rằng, đợt mở cửa thí điểm lần này chỉ mang tính chất tạo bầu không khí, chuẩn bị cho việc mở cửa chính thức vào tháng 9. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.